Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi khác. Nói về nhân quả dị thục có ba loại. Dị thời nhi thục có nghĩa là chính khác thời gian, gồm có hiện báo, nghĩa là gieo nhân đời này gặt quả đời này; sinh báo, gieo nhân đời này gặt quả đời sau; hậu báo, gieo nhân đời này gặt quả ở nhiều kiếp về sau nữa. B. Dị loại nhi thục có nghĩa là khác loài mà chính. 3. Biến dị nhi thục nghĩa là thay đổi tính chất mà chính. Để minh họa cho phần này, các thầy thường cho ví dụ gieo nấm muối nếu bỏ vào ly nước sẽ không uống được, nếu bỏ vào sông hồ uống được dễ dàng. Từ ví dụ trên ta phân ra rằng mọi người lừa đảo người khác lấy một số tiền lớn rồi đi đến chỗ khác tiếp tục chiêu thức lừa đảo cũ, chẳng may gặp lại cố nhân, ngay sau đó kẻ lừa đảo bị đánh tơi tả. Biết chuyện này, trong đồng bộ có người đâm ra lo sợ, liền sau đó phát tâm bố thí, cúng dường tam bảo, hồi hướng cầu nguyện trong tương lai sẽ không gặt hái các quả xấu như đồng bọn. Ví dụ 2, có người ở ngay trung tâm thành phố, môi trường sống tốt nhưng đau bệnh triền miên. Người này muốn những năm tháng còn lại của đời mình và kiếp sau không bị bệnh tật nữa, nên phát tâm bố thí cúng dường tài vật, không sát sanh và cũng không phóng sanh. Họ chỉ bố thí cúng dường thôi và hồi hướng cầu nguyện thôi. Qua 2 ví dụ trên, khác nhau về tính chất, thuộc dạng biến dị nhi thục. Hiểu như vậy có đúng không thưa thầy? 3 loại dị thục mà trong duy thức học Phật giáo mô tả đó, loại thứ nhất là dị thời nhi thục, có nghĩa là không có nhân nào và quả chính cùng thời. Mặc dù nền Phật học Trung Quốc có khuynh hướng cho hoa sen là nhân quả đồng thời, vì khi còn là cái búp hoa ở dưới sình giữa mặt nước, ngôi lên mặt nước nở dài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn, thì trong búp sen và hoa sen có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Nhưng nếu phân tích kỹ đó thì cái gương, nhụy, cánh, hạt của cái búp sen không thể đủ chính như là trong một cái hoa sen trọn vẹn. Cho nên ý niệm về nhân quả đồng thời theo một tích tắc thời gian là không có thật. Ít nhất là nó phải có sự khác biệt tối thiểu là một tích tắc thời gian cho đến nhiều năm tháng khác. Còn thể hiện nhân ở kiếp này, quả kiếp này, nhân kiếp này, quả kiếp sau, nhân kiếp này, quả nhiều kiếp nữa, là do các tác động đa chiều rất phức tạp của nhiều nhân gieo trước đó, gieo cùng thời và gieo sau đó. Cái nào mạnh và khống chế thì còn lại, cái nào yếu thì bị loại trừ và bị vô hiệu hóa. Thì đó là những điều mà chúng ta nên hiểu về cái tính chính mùi của các hành động, để không nôn nóng tại sao mình làm lành mà vẫn chưa có kết quả tốt. Bên cạnh, nhiều khi làm lành mà sai phương pháp chẳng những không có lợi mà còn có những tác hại và tác dụng phụ. Đối với tình huống dị loại nhi thục, tức là nó khác loại mà nó cùng chính, thì chúng ta thấy cái chuyện này chuyện hiển nhiên à. Vào mùa Tết đến, phần lớn các loại hoa cùng nở, nở vào mùa xuân. Dĩ nhiên gọi là cùng nở là một khái niệm tương đối thôi. Có loại thì nở trước Tết, có loại thì nở đang khi Tết, có loại thì nở sau khi Tết. Dầu chỉ là một loại mai hay là hoa anh đào, tính trổ hoa của chúng là hoàn toàn khác nhau. Nó lại thuộc vào điều kiện riêng của từng cây và sự chăm sóc của người nuôi trồng nó. Và khi các hạt giống khác nhau chính cùng một thời điểm đó, thì chúng ta thấy nó có những sự tương tác đa chiều, đôi lúc dẫn ra sự loại trừ nữa. Ví dụ như một người mê tín làm ăn thua lỗ, sau đó đi tư vấn nhiều cách khắc phục phương pháp, khắc phục cũng rất nhiều tháng, thậm chí là 1-2 năm mà vẫn chưa cảm thấy là thành công, cho nên mới đến một ông thầy bói hay là một thầy giỏi về phong thủy, coi hướng bếp, hướng nhà vệ sinh, hướng bàn thờ, hướng cửa cái, rồi điều chỉnh lại những thứ đó theo đề nghị của thầy phong thủy. Sau đó công ăn á, ăn nên làm ra tốt, nên họ suy nghĩ rằng đó là việc thay đổi hướng bếp, nhà vệ sinh, bàn thờ và cửa cái dẫn đến sự thành tựu và khắc phục được các yếu kém thua lỗ trước đây. Đó là do ngộ nhận, chứ thực ra là vì nhiều nhân khác nhau chính cùng một thời điểm. Họ nỗ lực lên là cũng vài năm rồi, khắc phục hậu quả cũng là nhiều tháng rồi, nhưng mà vì họ chờ đợi hoài mà kết quả chưa chín. Nhưng đến lúc mà nó được chín mùi thì trước đó một vài ngày, một vài tháng họ đi coi thầy bói và làm những việc theo phong thủy, họ tưởng rằng cái phong thủy là nhân và sự thành tựu đó là kết quả, cho nên ngộ nhận đó dẫn đến mê tín và dẫn đến rất nhiều các nỗi sợ hãi về sau này. Còn biến dị như thuật đó là thay đổi tính chất, thay đổi về số lượng, nó là một cái loại nhân quả rất phức tạp. Ví dụ như người ta ghép một nhánh mai vào trong cây bằng lăng thì mai đó đó nó sẽ ra một cái loại hoa không còn là màu vàng nữa, mà ra một cái hoa mai màu tím tím. Rồi ghép vào một loại cây nào đó đặc biệt thì hoa mai đó có thể có cái cánh to hơn, số lượng cánh sẽ nhiều hơn. Đó là sự thay đổi, biến đổi gen ở trong chủng loại thực vật. Các loại động vật cũng bị biến đổi gen, môi trường sinh thái bây giờ dẫn đến sự biến đổi gen. Thực phẩm chăn nuôi dẫn đến biến đổi gen, thực phẩm rau quả củ do chúng ta ăn cũng bị biến đổi gen. Và mọi thứ đó nó dẫn đến tình trạng là biến dị mà chính, tức là dẫn đến một cái kết quả do sự biến dị tác động rất phức tạp mà ra. Nếu chúng ta hiểu được hai quy luật dị loại duy thuật và biến dị duy thuật á, thì cái chiều sâu kiến thức về nhân quả của chúng ta sẽ được mở rộng hơn, chúng ta sẽ tin vào nhân quả một cách sâu sắc hơn, áp dụng các công thức đó vào hai tình huống. Tình huống một, lừa đảo rồi sau đó bị phát hiện ở tình huống khác bởi cái người mà mình lừa đảo trước đây. Thì những người học kinh nghiệm sau khi làm việc lừa đảo xong, bố thí cúng dường là đang gieo các hạt giống tích cực đối lập lại với các hạt giống lừa đảo trước đây, thì nhân quả có ít nhiều sự bù trừ và loại trừ rồi. Cái đó đó nó là dĩ loại nhi thục. Ví dụ như lừa đảo 1 tỷ đồng Việt Nam, việc phát tâm giúp đỡ cúng dường tam bảo làm từ thiện là 100 triệu đồng, thì cái phước này chỉ có được 1/10 so với cái nghiệp lừa đảo thôi, và phước đó là bị trừ đi nữa, thêm nhiều phần nữa, là bởi vì á, tiền này không do bàn tay liêm chính hợp pháp chúng ta làm ra, mà do chúng ta gây tạo khổ đau cho người khác mà có, cho nên phước đó không thật sự lớn, và như vậy nó không thể bù trừ được những gì mà chúng ta đã gây tạo cái xấu. Thì vậy tiến trình dĩ loại duy thục đó là không thể thay thế nhau, bù trừ nhau đúng nghĩa, để cho nghiệp xấu hết và nghiệp tốt được nổi trội. Nếu trước đây ta trộm cắp 1 tỷ đồng sau này khi hiểu đạo, ta bố thí cúng dường giúp người cứu đời là 10 tỷ đồng, thì loại nhân quả dị loại như thục này đó đã thay đổi cái hạt giống xấu trong quá khứ và làm cho nó bị triệt tiêu hoàn toàn. Ta còn lại tối thiểu là 90% nghiệp thiện về bố thí cúng dường. Nên áp dụng quy luật dị loại như thục để chúng ta chuyển nghiệp và làm mới chính mình. Trong ví dụ 2, một người sống tốt, bệnh tật, nhưng biết bố thí cúng dường, không sát sanh nhưng cũng không phóng sanh, thì có thể hồi hướng để cho họ có được tuổi thọ và sức khỏe hay không? Thì cái dị loại di tục này là hoàn toàn không tương thích. Do vì không tương thích cho nên chúng không thể diễn ra theo nhân quả bù trừ hoặc loại trừ nhau. Bố thí cúng dường là tạo phước và lộc thuộc về sở hữu tài sản. Sức khỏe liên hệ đến lối sống và việc làm chủ tâm. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy để có một sức khỏe và tuổi thọ tốt, ta phải làm 7 việc sau đây. Thứ nhất là tiết độ trong ăn uống, tức là có kiến thức thực dưỡng, ăn những gì đáng ăn và không ăn bậy, không tiêu thụ độc tố. Thứ hai, chế độ làm việc nghỉ ngơi thích hợp. Thứ ba, làm chủ được cảm xúc, không giận dữ, không bực tức. Thứ tư, biết vận động cơ thể trong đi đứng nằm ngồi qua các hình thái thể dục. Thứ năm, không gieo các nghiệp sát. Thứ sáu, bảo vệ các loài sự sống, yêu chuộng hòa bình, thương yêu loài vật và thực tập lòng từ bi. Thứ bảy, khích lệ mọi người cùng làm 6 việc vừa nêu. Thì ai hội tụ được 7 hạt nhân này đó, chúng ta sẽ có thể có được cái dị loại di thục theo công thức triệt tiêu. Do đó các bệnh triền miên, nghiệp lực xấu về tuổi thọ và sức khỏe sẽ được hóa giải. Hòa thượng Thích Trí Quảng kể nhiều lần trong các bài giảng, thở nhỏ hòa thượng đau bệnh liên miên, và có thầy bói nói rằng là hòa thượng chết yểu. Hòa thượng không tin và tin vào học thuyết chuyển nghiệp của đạo Phật, làm nhiều việc lành, tu nhiều công đức phước báo, đến bây giờ sống khỏe re, 75 tuổi, làm các Phật sự, giảng kinh thuyết pháp ngon lành. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh năm nay 87 tuổi, ngày trước thầy bói cũng nói là không thể sống hơn 40 tuổi, bây giờ vẫn còn đi thuyết giảng, mà lịch thuyết giảng là dày đặc trước 1 năm. Minh mẫn, sáng suốt, sáng tạo, đặc biệt, hiếm có một vị cao tăng nào có thể đạt được cái tầm vóc như Thiền sư Nhất Hạnh. Cho nên khi mình hiểu được nhân quả theo lời Phật dạy là không có cố định an bài, chúng ta sẽ nỗ lực chuyển nghiệp đúng cách thôi. Nhờ đó chúng ta sống thay đổi được các cái cảnh huống éo le, bi đát, khổ đau, bế tắc. Nhờ đó ta sống an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây.